mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập cụ thể hơn kế hoạch đưa Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu về ứng dụng blockchain. Phần cuối chương trình là bài ghi nhận đôi điều xung quanh hội thảo lãnh đạo cấp cao công nghệ thông tin và an toàn thông tin năm 2024 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp là Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia cho biết, đơn vị đã sẵn sàng lên kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain. Chiến lược hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu khu vực về nghiên cứu ứng dụng blockchain. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn kế hoạch đưa Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu về ứng dụng blockchain. Các chuyên gia công nghệ nhận định, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển blockchain thể hiện sự quan tâm và coi trọng của Việt Nam với công nghệ blockchain, một trong những công nghệ số trọng điểm quốc gia cần tập trung ứng dụng và phát triển, bên cạnh các công nghệ mới khác như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn. Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị tham mưu xây dựng chiến lược cho biết, Trung tâm hiện đã sẵn sàng cho việc lên kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain. Lý giải rõ hơn về quan điểm mục đích của chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain, đại diện Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia cho hay, chiến lược được ban hành ra nhằm giúp Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng và khai thác công nghệ chuỗi khối, đồng thời đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ chuỗi khối trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, thực hiện hóa mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng. Blockchain đã và đang dần phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên từ trước đến nay công nghệ này chưa thực sự được coi trọng đúng mức trong quá trình phát triển và ứng dụng, vẫn thường được coi như một công nghệ chỉ được ứng dụng trong tiền mã hóa. Vì thế, chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain xác định sẽ thay đổi nhận thức của người dân về blockchain và coi đây là biện pháp quan trọng để mở khóa giá trị của công nghệ này và thúc đẩy quan điểm sáng tạo với blockchain. Mặt khác, công nghệ blockchain là một trong những xu hướng công nghệ mới và có nhiều tiềm năng giá trị. Nhiều quốc gia và các doanh nghiệp đang tập trung vào việc phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain ở các lĩnh vực như định danh xác thực, chuỗi cung ứng. Với nhận thức vừa nêu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain theo 6 quan điểm chính gồm hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, kiểm soát để phát triển, công nghệ tăng cường giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, phát triển công nghệ chuỗi khối toàn diện, tiếp cận tới toàn dân. Đại diện Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia cũng cho biết, thời gian đầu, chiến lược xác định tập trung hình thành cơ sở, nền tảng để thúc đẩy xây dựng các ứng dụng blockchain tại Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đầu tiên là thiết lập nền tảng phát triển công nghệ blockchain, bao gồm việc hình thành môi trường để các bộ, ngành địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân triển khai, nghiên cứu, đưa các ứng dụng công nghệ mới này vào hoạt động thuộc lĩnh vực của mình. Trao đổi xung quanh vấn đề này, một chuyên gia công nghệ đã có thời gian tương đối dài nghiên cứu về blockchain nêu quan điểm. Để thực thi chiến lược chuỗi khối mang lại hiệu quả, yếu tố quan trọng là chính phủ cần triển khai và khuyến khích thực thi ở một số nội dung. Cụ thể là, ngoài việc có chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu nền tảng công nghệ blockchain, tạo môi trường thử nghiệm mô hình ứng dụng công nghệ blockchain phục vụ các ngành lĩnh vực, chính phủ cũng cần xem xét cách thức để đưa ra một khuôn khổ pháp lý cho ứng dụng và phát triển công nghệ mới này. Các quy định sẽ cần phải tiến triển song song với ứng dụng và phát triển mới của công nghệ chuỗi khối. Vị chuyên gia này cũng cho rằng, chính phủ cũng cần quan tâm đến việc đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp, để đảm bảo sự vững mạnh của các hệ thống blockchain, sự liên thông giữa các hệ thống blockchain, có chính sách hợp tác giữa các viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức quốc tế để phát triển các tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này cần phải được phản ánh trong cả các quy định và mã phần mềm. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo lãnh đạo cấp cao công nghệ thông tin và an toàn thông tin năm 2024 với chủ đề chuyển đổi chiến lược an toàn thông tin từ phòng ngừa tới phản ứng phục hồi sau tấn công mạng. Ngay tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ đẩy mạnh diễn tập thực chiến về an toàn thông tin ở quy mô quốc gia, đồng thời đưa ra các thao trường mạng để các doanh nghiệp đưa đội ngũ của mình tham gia. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh hội thảo này.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội thảo lãnh đạo cấp cao công nghệ thông tin và an toàn thông tin năm 2024, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày nay chuyển đổi số gắn liền với an toàn an ninh thông tin, việc đảm bảo an toàn an ninh mạng là quy định của pháp luật và bắt buộc, nếu các tổ chức doanh nghiệp không thực hiện là vi phạm. Hiện nay thế giới tội phạm ngày càng sử dụng các công nghệ cao, đơn cử như trí tuệ nhân tạo AI, thực hiện các cuộc tấn công tinh vi, phức tạp và rất chuyên nghiệp khi phân ra từng việc cụ thể có người phụ trách tấn công, người làm phân phối. Tại Việt Nam năm 2024, mở màn bằng các cuộc tấn công ransomware vào các doanh nghiệp lớn. Tại hội thảo, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin Lê Văn Tuấn đặt ra câu hỏi, phải chăng tội phạm quốc tế đã nhìn ra được một thị trường béo bở, mà ở đó doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra vài triệu đô la Mỹ tiền chuộc và Việt Nam đang nằm trong spotlight của tội phạm mạng quốc tế. Ông Tuấn thông tin, sau khi doanh nghiệp chứng khoán bị tấn công ransomware từ đầu năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đi kiểm tra các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong lĩnh vực. Kết quả vẫn phát hiện ra nhiều lỗi vẫn còn nguyên, không khắc phục. Bên cạnh đó, tình trạng lộ lọt thông tin ở các cơ quan tổ chức vẫn ở mức báo động cao. Báo cáo của Kaspersky cho thấy, năm 2023, số vụ lộ lọt thông tin tài khoản ở Việt Nam đã tăng hơn 30 lần so với năm 2020. Bên cạnh đó, theo kiểm tra, có tới 625 website của 28 bộ và 53 tỉnh thành bị chèn quảng cáo game đánh bài cá độ. Trước các mối nguy trên, đặc biệt sau cuộc tấn công ransomware đầu năm 2024, Thủ tướng đã ra chỉ thị 09 và công điện số 33 để chấn chỉnh các bộ ngành địa phương về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn 6 giải pháp phục hồi nhanh sau sự cố tấn công mạng. Theo ông Lê Văn Tuấn, để bảo đảm an toàn thông tin, các cơ quan đơn vị phải chủ động ứng phó với các thách thức vừa nêu. Theo đó, cần xây dựng kế hoạch toàn diện để ứng phó một cách chủ động từ việc giám sát, phản ứng nhanh, phục hồi sau sự cố, cần thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, kể cả khi xảy ra sự cố, để việc ứng cứu được hiệu quả, đặc biệt là áp dụng các giải pháp trọng tâm mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra. Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp cần áp dụng nguyên tắc hệ thống chưa an toàn thì chưa đưa vào sử dụng, mua phần mềm chưa được kiểm định an toàn thì chưa đưa vào sử dụng. Đồng thời, đầu tư đúng mức cho an toàn thông tin từ việc mua sắm các công cụ bảo vệ, chi phí cho chuyên gia, diễn tập thực chiến và đặc biệt là kinh phí thường xuyên. Một biện pháp nữa được đại diện Cục An toàn Thông tin đưa ra là các doanh nghiệp phải tiến hành thực hành tốt. Rèn luyện đội ngũ thường xuyên, tiến hành định kỳ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin, đặc biệt thực hiện các diễn tập thực chiến để phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống của mình. Trong đợt diễn tập thực chiến được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thời gian qua, đã phát hiện 640 lỗ hổng tại các đơn vị, trong đó có các lỗ hổng, nếu là hacker phát hiện sẽ gây gián đoạn dịch vụ ảnh hưởng đến cả xã hội. Ông Lê Văn Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh các diễn tập thực chiến ở quy mô quốc gia, thúc đẩy đưa ra các thao trường mạng để các doanh nghiệp đưa đội ngũ của mình tổ chức diễn tập ở đó. Về lâu dài, sẽ xây dựng đội ngũ hacker mũ trắng chuyên nghiệp, tin cậy để giúp thực hiện các hoạt động diễn tập thực chiến, phát hiện kịp thời lỗ hổng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tạo ra các cộng đồng chia sẻ bài học kinh nghiệm từ những người gặp sự cố hoặc bị tấn công cho các tổ chức doanh nghiệp khác có thêm kinh nghiệm để đảm bảo an toàn tốt hơn. Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel chia sẻ, Một trong những vấn đề khó khăn hiện nay là các cơ quan doanh nghiệp đang thiếu hụt nguồn nhân lực về an toàn thông tin, và đây là vấn đề chung của cả thế giới, khi lượng nhân sự đang thiếu khoảng 50% so với nhu cầu. Trong khi đó, nguy cơ về an ninh mạng hiện nay đang bùng nổ rất cao, không tính toán được, động lực tấn công ngày càng lớn và hậu quả khó lường. Đây là một vấn đề thực tế khách quan mà các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp đều phải đối diện. Và để giải quyết được vấn đề này, các cơ quan doanh nghiệp cần phải tối ưu hóa nguồn nhân lực, hiệu quả đầu tư và tối ưu chi phí. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.